Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 27 tháng 7 năm 2014 tại chùa Hải Đức. Bữa nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tới câu chú số 189. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại niệm danh cho Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì đầu mình tới số 100, câu số 189. Câu số 189 rồi từ phần Đệ Tam. 189 là Đà Ra Ni Bồ Di Kiếm Ba Già Ba Già Bồ Già Đà Ra Ni Bù Mi Kappa Gappada Paya. Thì trước mình nói rồi, Đà Ra Ni là câu chú, là câu thần chú. Bù Mi là địa. Thì câu này là chỗ địa của thiên, chân ngôn của địa của thiên. Paya là kính sợ, vì mình biết rồi, Paya Bà Già với cái kính sợ hết. Chính là câu của thần chú của địa cư thiên. Thì rồi mình có nói rồi, địa cư thiên tức là những cái vị trời mà ở sát đất mình, tức là vị trời mà còn thuộc cái núi Tu Di. Vì quá núi Tu Di tức là lên trên không trung mình và không còn dính với đất mình nữa. Dính với đất mình thì gọi là địa cư thiên. Địa cư thiên thì có tứ thiên vương với lệnh này giới thích. Câu 190 thần chín mươi là Okara Bà Gia Bà Già. Okara Bà Gia Bà Già thần chín mươi tức là Onkapata Baya. Onkapaya Baya chị cũng đọc được là cái dài. Câu 191 Rajaranda. 191 Lạc Xà Đằng Trà Bà Già. Lạc Xà Đằng Trà Bà Già tức là Rajaranda Baya. Raja tức là vua, Danda tức là cây gậy. Bây giờ tức là kính sợ cây gậy của vua. Cây gậy của vua tức là quyền lực của vua. Tại vì theo bên Ấn Độ đó thì họ dùng cây gậy để họ làm cái tín hiệu. Còn ví dụ như bên Tàu ấy, thì họ dùng cái ấn tín. Ấn tín tức là một cái cục đóng cái dấu rồi. Hãy mà họ đóng cái dấu đôi bộ ở đâu ấy, thì đưa ra thì mấy người kia phải biết cái đó là của vua. Còn bên Ấn Độ thì họ dùng cây gậy. Cái gậy đặc biệt đấy. Là câu 191 tới 192 Na Già Bà Già. 192 Na Già Bà Già. Na Già tức là con rồng kính sợ. Rồi tới 193 tức là Vi Giúp Bà Già. 193 Tỳ Điều Đạt. Từ Điều Đát Bà Già. Từ Điều Đát Bà Già tức là Vi Giúp Bà Già. Bà Diệm Vi Giúp tức là chú phép. Chú phép những là câu thần chú. Sợ những thần chú, sợ rồng, sợ cây gậy của vua. Rồi thứ 194 Supana Baya. 194 là Tobaranoa Baya. Tobaranoa Baya. Tobaranoa tức là Supana Baya. Supana thì cái này hôm trước mình học ở thần thai thần giới rồi, chắc tôi cũng không có nói lại nữa. Cái này là từ lũ thiên. Từ lũ thiên tức là thần hóa thân của Vishnu. Mình nói là hóa thân của Vishnu nhưng mà thật ra là một vị thần trời từ xưa đó thôi. Rồi tới 195 là giả soa Bà Già. 195 giả soa Yết Ra Ha, xin lỗi, bây giờ tôi qua tới Yết Ra Ha rồi không còn Bà Già nữa. Yết Ra Ha tức là có động từ, tức là khởi động từ của mình. Khởi động từ tức là quý vị thấy ở trên này đó, thì tôi kính sợ này, tôi kính sợ kia, tôi kính sợ nọ. Bây giờ xin quý vị này khởi động từ với tôi, khởi động từ với con. Thành ra quý vị thấy ở trong cái kinh Việt Nam mình tụng nó cũng có khởi động từ với loài người. Mình nói khởi động từ với loài người, khởi động từ là như vậy. Tức là have a compassion, tức là họ nói như vậy. Thì câu đầu tiên ở đây là dược soa Bà Già. Dược soa Bà Già, rồi tới câu 196 là 196 là ra soa tư Bà Già. Tức là câu 195 là giả soa khởi động từ với mình. Xin khởi động từ với tôi. Rồi giả soa khởi động từ với tôi. Thì quý vị biết kỳ trước mình nói rồi không? Tức là dự soa với la sát đó, tức là những cái loại quỷ chuyển kiếp. Tức là quỷ vì nó là quỷ. Bố mẹ nó là quỷ thì nó là quỷ thôi. thì nó không thể nó làm cho mình làm điều lành được. Chúng ta thì làm điều lành đối với nó thì cũng chỉ là làm thôi, tức là làm sao, tức là ví dụ như ông trời ông sai nó, mày đập thằng này nó đập, à, ông nói nó mày cho thằng này nó ăn, nó cho mình ăn, nhưng mà nó không biết cái đó là phải hay là quấy gì hết. Thành ra tới lúc mà nó chết đi, nó tái sanh trở lại, nó vẫn tái sanh trở thành dược xoa la sát như thường. Nhưng mà nó có thể làm tốt, nó có thể làm hại, mình không biết được, tùy theo cái người mà ra lệnh cho nó. Vì không? Nó không giống như là mấy loại hóa quỷ sau này mình học á. Hóa quỷ tức là tự mình thành quỷ, mình làm ác quá mình thành quỷ, mình ngu si quá mình làm những cái chuyện tập bệnh tập bạ, mình sẽ thành quỷ. Mình không thành người ta nữa mà mình thành quỷ. Giống như tôi thấy trên web quý vị thấy nó ăn thịt người. Thứ nhất là đầu tiên là mấy cái thai nhau này, mấy cái thai nhi này. Ngày xưa người ta còn ăn cháu nhau nữa thì không, bây giờ không, ăn nguyên cái thằng nhỏ đó. Con nhỏ đó ăn luôn, ngậm đàng hoàng hết. Xong tới ăn thịt người, tức là cắt thịt người ra giết người ta rồi ăn. Giết ở bên tàu rồi giết ở bên Nigeria. Nó bán thịt người tỉnh quen người à. Mà quý vị ăn rồi quý vị tôi cũng không biết nữa. Quý vị đi về Việt Nam thì quý vị ăn rồi tôi không biết. Thịt chó thì ăn thường rồi, thịt người mình không biết. Mà thịt người ngày xưa đó là người ta nói là ăn thường lắm rồi, nhất là trong Nam á, nó bán thịt người đó thì nó bắt người ta ăn nữa. Thế ra cái thứ đó là thứ ác. Mà sinh những cái ác như vậy thì nó chết nó thành quỷ, chứ nó không phải xuống địa ngục nữa. Quý vị hiểu được đó. Nó thành ra loại hóa quỷ. Hóa quỷ là cái thứ mà người ta độ không được. Ví dụ như quý vị thấy Ngôn Sơn Dĩ Thực, mình cho cô hồn các đẳng ăn được, nhưng mà thứ hóa quỷ nó không ăn được, nó không thể nào nó ăn được cái đó được. Mà nó cũng thèm ăn cái đó nữa, nó đi nó kiếm người nó giết nó ăn. Thì ra những cái chuyện đó là chuyện khác ác ha. Thì ra đây mình thấy mình kêu gọi dược xoa la sát khởi lòng từ với mình, là vì những cái thứ này là cái thứ của chuyển kiếp thôi. Mình nói là thôi bây giờ mấy ông đừng có làm ác với tôi, đừng có đập tôi, à nếu mà trời sai có ông đập thì có ông ra ngoài cạnh nhà tôi cũng biết đâu, ông đập vô cái hòn đá đó được rồi. Xong bây giờ cái câu 197 tất vị gia yết ra ha, tất vị gia tức là preta tức là chữ phạm, tức là loại ngạ quỷ. Chữ Pali thì là preta tức là ngạ quỷ, là khởi động từ với mình. Tại sao cái thứ ngạ quỷ nó là cái thứ mà nó cũng đi nó kiếm ăn, nhưng mà nó hễ mà nó kiếm ăn mà nó ăn không được hoặc mình không cúng cho nó thì nó phá thôi. Mình biết nó đập tới đâu nhưng mà nó phá. Thì quý vị biết chuyện ngạ quỷ gì không? Ngạ quỷ thì có mấy chục loại rồi. Có cái quyển kinh Pitavatu, tức là kinh ngạ quỷ sự, kinh đó của Nguyên Thủy thì họ mô tả rất rõ tất cả các loại ngạ quỷ đó. Nhưng mà mình theo đại thừa đó thì trong cái chuyện trong kinh đại thừa mình á, là Đức là ngài Mục Kỳ Liên, lúc mà ngài ở trên núi Linh Thú đó, ngồi với Đức Phật đó, thì ngài ngồi ở trong cái hang của ngài và ngài thấy có con quỷ đó. Xong rồi người nó thối tha dữ lắm, đi đâu mình thấy, xong rồi đi sang rồi thấy nó đi nó kiếm những cái chất dơ giấy, những cái đồ dơ giấy mà nó lượm nó ăn hết. Cái ông mới hỏi Đức Phật, thì Đức Phật mới kể chuyện cho ông ấy, là cái thứ này là cái thứ ngạ quỷ. Ngạ quỷ tức là cái thứ quỷ đói ấy. Quỷ đói vì nó đói quá nó phải ăn. Nó ăn nhưng mà nó ăn không nuốt không được, bởi vì cái cổ họng như cái kim ấy, mà cái bụng nó thì như cái trống rồi. Bụng nó như cái trống, không phải là tại vì cái bụng nó bự, nhưng mà tại vì nó thèm, đói quá, nó thèm, nó muốn ăn rất nhiều, nhưng mà nó ăn không được, bị nuốt vào không được qua cái cổ họng nó, nhỏ như cái kim vậy. Thì ra quý vị thấy về sau đó, Đức Phật mới có cái câu chú mà khai hết hầu trên ngôn. Khai hết hầu trên ngôn tức là để cho cái loại ngạ quỷ này, tức là làm cho cái cổ họng của nó bự ra, thì ra nó mới nuốt được mấy cái đồ ăn. Thì cái loại ngạ quỷ này ấy, chuyện nó dài. Mà ngày xưa hồi năm 2004 tôi cũng đã kể rồi, thôi chắc tôi cũng có kể trở lại, nó mất thì giờ. Chuyện đó là hai cái bà đó, bà ấy vợ lớn vợ nhỏ rồi giết nhau. Bởi vì quý vị biết ngày xưa đó, vợ lớn vợ nhỏ đó, thì bà nào mà đẻ ra con trai đó thì là được trọng vọng, bà nào mà đẻ không con hoặc là đẻ ra con gái không ấy, thì là bị coi như cũng như là phế, đẩy đi. Thành ra cái bà này bà đẻ ra con trai thì bà kia bà ghét, bà không muốn, bà sợ bà bị đẩy đi, thành ra bà mới cho bà này uống thuốc nói cái thuốc này dưỡng da mặt này đẹp lắm, bổ lắm, mày cái thuốc này, uống thuốc độc cho bà chết quẹo. Thì tới lúc mà bà chết rồi thì bà biết, lúc mà còn sống thì cũng biết, nhưng mà lúc chết rồi thành quỷ nó biết, biết thành ra bà ấy biết là bà ấy bị ngộ độc, thì bà ấy mới trở lại, bà ấy xoay trở lại để mà bà ấy trả thù bà này. Thì ra hai bà cứ trả thù nhau như vậy, người thành con nai, người thành con cọp, người thành cái gì đó, cứ xoay tìm nhau mà giết nhau hoài như vậy. Tới lúc mà cuối cùng đó thì một bà, lúc bà ấy có chữa rồi đó, bà ấy sợ quá, bà ấy chạy vô trong cái tu viện của Đức Phật, xin Đức Phật chữa, cứu giúp cho bà. Thì mấy ông sư kia nói không được, trời ơi, bây giờ bà có chữa, bà có chữa mà đi vô trong trong chỗ thị xá là cũng thật nhỏ, mang tiếng chết, bà ở ngoài đi. Đức Phật nói thôi được, không sao đâu, bà để đây. Nhưng mà bà, ông Phật cũng đi ra, thì cái bà kia là bà thành quỷ La Sát này. Bà là La Sát, mà La Sát thì chịu mẫu. Thành ra bà nhất định bà phải đi, bà bắt con nhỏ, đứa nhỏ này để ăn. Bởi vì nó phải xoay chuyển lại như vậy để mà trả thù mà. Tức là phải đi kiếm đứa nhỏ này sanh ra, không cần biết trai gái gì hết, ăn thịt nó. Thì Đức Phật mới nói, thôi bây giờ đừng có ăn thịt nữa, nó có ý của tôi. Thì bà La Sát này bà nói, thôi bây giờ con cũng không có muốn, nhưng mà cứ phải trả thù như vậy hoài, xoay vần hoài. Thì bây giờ, nhưng mà bây giờ con không, con là quỷ, bây giờ con không ăn được như vậy thì con lấy gì ăn? Thì Đức Phật mới nói, thôi được rồi, bà đừng có ăn nữa, tôi sẽ bảo đệ tử tôi cúng cháo cho bà ăn. Thì biết, quý vị biết chuyện đó rồi thì phải không? Thế ra lúc mà xuất sanh ở đây, mình đi, thành ra tôi mới nói quý vị phải đi thọ bắt con trai, quý vị không thọ bắt con trai, quý vị không biết những chuyện đó. Nói gì như vịt nghe sấm hết trơn, không tu thì không biết, cái người ở trong chùa người ta tu người ta mới biết, chứ mình cứ ngồi mình đọc sách không thì biết cái gì mới biết trời. Phải đi tu là như vậy, phải đi thọ bắt con trai là vậy, thọ bắt con trai thì mới nói về đại bàng kim sĩ điều, La Sát của tiểu mẫu, khoáng giả của thần chúng, cam lộ tất sung mãn. Quý vị thấy nó đại bàng kim sĩ điều chuyện riêng rồi, tức là con đại bàng nó ăn kim sĩ điều đó, nó đi nó ăn rồng rồi nó bị chết, rồi nó dùng cái hỏa quang tam muội nó đốt ruột của nó ra. Còn La Sát của tiểu mẫu là cái vụ này, La Sát của tiểu mẫu này bà phải ăn thịt con nít, bà đi bắt con nít bà ăn thịt thì bà sống. Nhưng mà bây giờ Đức Phật dạy bây giờ bà đừng có ăn thịt con nít nữa, thì đệ tử của bà ấy, đệ tử của tôi ấy, tức là mấy ông tăng nó sẽ cúng cháo cho bà đó. Thành ra nó mới là có chuyện như vậy. Thì ra đây quý vị thấy nữa, ngạ quỷ, chuyện ngạ quỷ là thật ra ngạ quỷ này là tất cả những loài ngạ quỷ, chứ không phải chỉ có một mình loài ngạ quỷ đó không đâu. Rồi bây giờ tới Vikasa 198, 198 tức là tỷ xá giá viết ra, tức là tỷ xá giá, tức là cái loại quỷ mà đoạn tinh quỷ Pisaka Graha cũng là khởi động từ với mình. Quỷ đó thì quý vị nhớ nãy tôi nói rồi, tức là quỷ đó, tức là cái thứ mà nó làm ác này. Nó làm ác mà nó coi như là làm từng việc thường ấy. Bởi vì nó không biết cái gì là thiện, cái gì là ác nữa. Ở trên đời cũng có nhiều cái hạng người như vậy quý vị. Nó làm ác mà nhất định nó không chịu công nhận là nó làm ác. Nó nghĩ cái đó là thiện, hoặc là nó nghĩ cái đó là tầm thường thôi, cái đó không có gì ác gì. Thành ra cái loại quỷ này á, bây giờ mình nói quỷ đạm tinh quỷ là cái, quý vị biết đạm tinh quỷ là cái quỷ nó hút cái tinh khí của mình. Thì ngày xưa thì nó tin tưởng như vậy. Nhưng mà mình theo, nếu mà theo giải thích theo trong y khoa, nó là những cái thứ mà nó làm cho mình yếu. Vì tất cả những cái bệnh hoạn ngày xưa đó, thì người ta không có biết về vi trùng, về những cái sinh hoạt ở trong cơ thể mình, vì hầu hết họ nói là do những quỷ này quỷ kia gây nên. Thì cái đạo những quỷ tức là làm cho quý vị mất sức. Nếu mà quý vị tự nhiên quý vị thấy người nó mệt, làm sao nó kỳ cục, ví dụ như quý vị bị flu chẳng hạn thôi. Bị flu chẳng hạn tức là thấy cái bằng bệnh giả đò đó, tức là mình trở tay chân không lên, kỳ cục lắm. Thì cái đó người ta cũng tin là có đạo tinh quỷ, nó lại nó hút linh khí của quý vị. Thì Pikasa là một thứ đó, tức là bây giờ cũng xin cái đó nó khởi động từ với mình. Rồi tới 199, 199 là bộ đa viết ra ha, bộ gia viết ra ha, tức là Bhutagraha. Bhutagraha, à cái này mới là thứ quỷ hóa sinh. Tức là xin các loại quỷ hóa sinh nhá, cũng khởi động từ của mình. Quý vị biết không? Tức là loại quỷ hóa sinh, tức là hồi nãy mình nói rồi, tức là vì nó ác quá nó sẽ thành quỷ. Nó là quỷ. Thì ra quý vị thấy ở ngoài đời mà ta tưởng người này người kia đủ quỷ, đủ yêu, đủ có chuyện bệnh ra. nhưng mà cũng có nhiều thứ nó ác thật, nó ác dữ lắm, không thể nào mà nó xuống địa ngục không được, nó sẽ thành quỷ, và thứ quỷ đó là quỷ hóa sinh. Quý vị thấy không, tức là bố mẹ nó là người bình thường gì, anh em nó cũng là người bình thường, có khi có người tu hành ấy. Nhưng mà nó thành quỷ vì nó ác quá, hoặc nó cố tình nó làm ác. Mà khi mà cố tình làm ác ra như vậy thì bắt buộc phải trả cái quả của nó. Mà cái quả của nó là lúc đó nó sẽ không thấy cái điều thiện nữa quý vị. Thành ra tại sao người ta nói như vậy, là mình làm điều thiện không làm điều ác. Không làm điều ác là bởi vì mình làm một lần, hai lần rồi nó quen, mình không thấy nó là ác nữa. Quý vị thấy điều đó, cái đó đơn giản nhất. Giống như bây giờ quý vị đánh về thôi, có thể trả tiền mặt bỏ túi khỏi khai thuế, đơn giản thôi gì phải không? Một lần, hai lần, ba lần, tôi phải sắp xem tự nhiên này. Thua cái gì đâu trời, trả tiền mặt bỏ túi cứ vậy thôi. Rồi tới lúc mà sở thuế nó đòi, hoặc là có đứa nó đi nó mách, vì quý vị biết đứa nào nó mách được thì nó được ăn 30%, thì cái thứ mà nó bạn bè với quý vị đó mà nó lại nó thấy quý vị khoe của nhà giàu quá thì kêu sùng nhờ tao không có khai thuế là chết rồi. Nó mà tố cáo quý vị mà nó bắt ra được thì nó sẽ được lãnh 30%. Thành ra quý vị thấy điểm đó. Nhưng mà trong khi đó thì cái người mà người ta trốn thuế, người ta không thấy nó là bệnh nữa, nó quen rồi. Mà tới lúc mình quen làm ác rồi, làm cái điều ác mà mình quen rồi thì về sau mình không thể làm điều thiện được nữa. Thành ra quý vị thấy nó rất là nguy hiểm. Chư ác mạc tác là như vậy, tất cả điều ác đều không làm là như vậy. Mình đi cái bước đầu tiên rồi sẽ qua cái bước thứ hai, qua cái bước thứ ba để coi như thường thôi. Quý vị thấy không? Thành ra mình phải làm điều thiện vậy, đừng có làm điều ác. Hóa quỷ nó là thứ đó. Hóa quỷ tức là tự mình thành quỷ, chứ không có ai bắt mình thành quỷ hết. Rồi tới câu 200. Câu quần trả ít ra ha, từ 201 bổ đến ai ít ra ha, thì tức là mấy cái quỷ này thì mình biết rồi ha. Câu quần trả, câu quần trả tức là không ban ra, tức là của quỷ cư bàn trà hãy khởi động từ với mình. Quỷ cư bàn trà này quý vị biết rồi, tức là nó thuộc loại quỷ mà ở phương Nam của ngày Tăng Trưởng Thiên Vương. Nhưng mà quỷ hồi trước ấy, thì tôi giảng thì tôi nói nhiều, mà quỷ cư bàn trà đó tức là cái loại quỷ mà nó ngày xưa người ta tin tưởng là nó đi nó đè quý vị. Quý vị có bị bóng đè bây giờ? Bóng đè ngày xưa người ta nói tối thì đừng có chơi mấy cái đèn đó, mấy cái đèn đó rồi vừa chơi mấy cái bóng đó, về bóng nó đè, mình cứ nghe bóng nó đè không biết sao, cứ là tự nhiên thấy nó ngộp thở, nó làm như cái gì nó ngồi nó chạy trên ngực mình đè xuống. Thì khi bị bóng đè như vậy, tức là người ta tin là cái con quỷ cư bàn trà này nó vậy nó ngồi cho nó. Mà ngày xưa những cái người mà ta thấy, người ta có thân thiên nhãn thì thấy người ta nói quỷ cư bàn trà này cái thân hình nó giống quả dưa, tức là tròn giống quả dưa vậy, giống nó nhảy lên trên nó đè, nó không có chân tay gì hết mà nó đè mình chết ngộ. Đó, thì quỷ cư bàn trà này thì người ta muốn tránh thì làm sao, thì cái này là mấy ông nhà nho thôi, chứ phải trong kinh Phật nói, kinh Phật không có nói chuyện này. Thì mấy ông nhà nho nói ở quỷ cư bàn trà nó là trái dưa, phải trái dưa thì nó thuộc mộc. Mộc cái gì? Mộc thì bây giờ muốn cái gì khắc nó thì là kim, cái gì kim thì khắc mộc. Thì ta lấy cái con dao để dưới gối rồi đi ngủ nằm ngủ để dao như gối á, hắn mà thấy mà con cứu hồn trà nó lại, nó mà thấy con dao nó sợ nó chạy, nó không dám ngồi, nó không dám leo mình, nó ngồi đè nữa. Thì cái đó là chuyện người xưa người ta tin tưởng vậy thôi, chứ không phải tôi nói, trong kinh Phật nói. Nhưng mà quỷ cứu hồn trà đó đúng ra thì là đệ tử của ngài Tăng Trưởng Thiên Vương, tức là một trong tứ thiên vương ở phương Nam. Thì ngài sai cái đám này đi, thì quý vị cẩn thận như vậy, quý vị làm ác hay là làm gì mà tới số cái gì đó, tức là sẽ bị cái đám này nó đi, nó hút hồn quý vị, nó đè cho quý vị chết từ đầu tới mặt ngựa, nó sẽ kéo quý vị đi. À, ra phải cẩn thận điểm rồi mấy cái điều đó. Chứ mình đừng có nói chuyện chơi đâu, mình nói chuyện ôi tôi nói chuyện chơi nó làm gì đâu. Đó, nói chuyện chơi tới lúc mà nói chuyện thì chơi biết. Rồi tới bổ đơn na hết ra hà, quý ta na hết ra hà, bổ đơn na hết ra hà là loại quỷ ẩn thịt trẻ con, quý vị biết nó cũng giống như la sát này. Nhưng mà lá sát là nó bắt con ít vì nó ăn, vì nó bắt buộc nó phải ăn. Còn cái loại quỷ bồ đơn na này nó đi kiếm, ví dụ con ít không có làm gì hết nữa, nó sẽ đi kiếm bệnh, nó sẽ kiếm. À, tức là ví dụ như bố mẹ mình với con ít đó, mà không có coi chừng con mình đó, thì nó sẽ tới nó giết. nó giết để mà nó ăn thịt, hoặc nó làm cho con nít nó bị bệnh để mà cho nó ăn thịt nó. Thì hầu hết nó là quý vị thành ra mình mới phải nói là con nít là mình phải cẩn thận, đừng có cho nó chơi chỗ thằng bệnh bạ, mấy chỗ miếu, mấy chỗ gì đó đừng có vô, mấy cái thứ mà có quỷ thần ở ngoài đó thì không nên đụng chạm tới nó, thì tụi nó sẽ nhập vào. Quý vị biết không, người lớn cũng bị nhập vào chứ không phải con nít không, mà mấy cái thứ đó nó ghê lắm quý vị. Nó nhập vào mà nó là quỷ, nó là ma, nhưng mà nó đâu có nói nó là ma quý vị. Nó là vị thần này thần kia, nó giúp người ta, nó không ăn tiền đâu. Nghe nó không ăn tiền đâu, không giúp người ta là chết nữa. Chết, chứ phải đùa đâu quý vị. Đừng có nói chuyện đùa đâu. Nói chuyện quỷ thần là mình không có đùa với họ được. Nếu mà trừ phi mình có những quỷ thần mạnh hơn, ví dụ như bây giờ quý vị thọ Bồ Tát giới, nhưng mà thọ Bồ Tát giới thì quý vị phải giữ giới, mà quý vị phải hành Bồ Tát giới, tức là quý vị phải giữ cái bộ đề tâm của quý vị, chứ phải ở đâu động giao động thấp cái đi mất tiêu không được. Hành trì Bồ Tát giới đàng hoàng hết thì sẽ có những vị hộ pháp thần ủng hộ quý vị. Quý vị biết rồi, nhưng nếu mà quý vị giữ đủ 58 giới của Bồ Tát đó, thì 290 vị hộ pháp thần đi theo ủng hộ quý vị, thì cái đám kia đám quỷ này nó đâu có ăn thua gì đâu, nó đâu có làm gì được quý vị. Nhưng mà khi quý vị phạm một giới đó là 5 vị sẽ bỏ quý vị đi. Mà tôi nói xin lỗi, phạm thiếu gì quý vị nhắc cái điện thoại lên cái nó bảo đảm phạm một đống giới, không thể nào chịu nổi hết. Bắt đầu nói chuyện này chuyện kia, rồi bắt đầu nói xấu, bắt đầu nói gì, ôi trời trời đất. Thì nhà quý vị thấy ráng mà chịu giới, ráng mà tu, thì đừng có giỡn với loại quỷ thần, không có giỡn với quỷ thần nữa. Thì nhà quý vị thấy con nít đó, mà sở dĩ ngày xưa mà mấy ông bà mình bệnh là tại vì họ giữ, họ tin tưởng những chuyện đó. Dĩ nhiên là cũng có những cái bệnh ở ngoài mình biết rồi, nhưng mà nếu mà quỷ thần nó bắt đi thì chịu, nó bắt đi thì chịu, không khó mà chống lại được nó. Thì cái quỷ Phú Đơn Na này là con quỷ đó. Từ thế 202 là Ca Cha Phú Đơn Na, Ca Cha Bồ Đơn Na, Yết Đa Ha, Ca Cha Bồ Đơn Na, tức là loại quỷ thối. Quỷ thối ấy, tức là những cái loại mà nó làm cho mình bị thiêu quỷ thối rồi. Không những là đồ ăn của mình, ngày xưa ta tưởng là đồ ăn thôi, nó làm thiếu đồ ăn hay gì đó. Thì bây giờ mình biết nó là do cái đó nó bị trùng thối gì không, hoặc những cái loại đó. Nhưng mà không những là thiêu thối vậy, mà thiêu thối trong cái cơ thể mình. Tức là ví dụ như quý vị bị sâu quả này, bị những cái viêm nhỏ trong người gì đó. Tức là những cái loại Ca Cha Bồ Đề Na này, nó làm cho quý vị bị. Thì ngày xưa đó người ta cũng tin tưởng như vậy. Ca Cha Bồ Đề Na tức là 202 rồi. Giờ tới câu 203, cái này mới khó này. 203 là tất kiện độ Israha, tất kiện độ Israha, tất kiện độ tức là Skanda. Mà Skanda nếu mà mình dịch ra tức là uẩn hoặc là ấm, thế thôi. Mà nếu mà dịch là uẩn là ấm không thôi á, thì mình đâu có hiểu tại sao mình nó lại gây bệnh cho mình. Vì mình thì bao giờ mình cũng có ngũ ấm, ngũ uẩn đó. Ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, sắc thọ tưởng hành thức. Thì năm cái đó là tự nhiên mình có rồi. Thì có rồi, nhưng mà làm sao tại sao nó lại thành ra vương quỷ? Thì cái này Phật tán phải tất kiện độ này á, cũng là tên nó cũng là Skanda, nhưng mà Skanda này á, tức là những loại quỷ mà gây bệnh ở trẻ con, tức là mình gọi là bệnh tiểu nhi, bệnh con nít. Người lớn thì nó gây bệnh không nổi, nhưng mà con nít nó lại gây bệnh cho nó. Những bệnh ví dụ như là con nít mà bị nóng sốt, bị tiêu chảy, bị ói mửa, bị gì á, thì cái này là bệnh do tất kiệt độ. Tất kiệt độ Israha thì trong ngày xưa thường người ta cầu tứ thiên vương, cầu tứ thiên vương rồi đi thỉnh cả tha, tức là cái sợi dây đỏ đó cho quý vị cột ở bụng, ngang bụng đó, gọi là ngang tay, ngang tay. Những người bác sĩ Đức này bị nó đùa chứ cái này không phải, cái này của Đạt Lai Lạt Ma, cái này là thuộc cái giới thời luân là khác nữa. Thì nhưng mà thì thường cái di cà tha đó là để ủng hộ, để mời thỉnh tứ thiên vương lại mà để bảo vệ cho mấy đứa con nít đó. Thì ra cái loại quỷ mà gây bệnh trẻ con này á, tức là tất kiệt độ này á, phải có ngày tứ thiên vương thì tụi nó quỷ này nó mới sợ. Quý vị hiểu được đó, tức là nếu mà bây giờ mình cầu cái ông thần kia bực hơn thì cũng lại thì mấy quỷ nhỏ này nó lại nó thấy nó sợ, nó đâu có ra, nó có đập được, nó chạy đi. Thì đó, tất kiệt độ Israha là như vậy. Người 204 Abba Tát Ma Ara Israha, Abhatmara Harigraha tức là Apasmara Graha. Graha tức là cũng khởi động từ với mình, khởi động từ loại quỷ nào đây, này là quỷ gây động kinh. Mình nói qua luôn 205 là Kumbhara Israha là Odan Mara Israha tức là quỷ gây điên. Hai cái bệnh này, cái bệnh động kinh với bệnh điên đó, thì ngày xưa người ta đã biết rồi, quý vị biết không? Bệnh động kinh quý vị biết không? Quý vị có thấy người bị động kinh không? Tức là người ta bị dịch, cái bụng mắc kinh phong đó. Mắc kinh phong nghĩa là tự nhiên là người ta đứng cái nhìn mà méo mó cái dịch. Theo trong y khoa thì nó có ba loại: Grauman, Petitman với lại Absence Seizures, tức là ba thứ. Có loại Absence Seizures thì nó nhẹ, tức là nó đứng ở cái vậy thôi. Chỉ có nó thấy thường lắm, nhiều người bị lắm. Thấy trong quý vị này cũng vậy à? Bây giờ đang ngồi học vậy chứ mà học cái đầu óc này đi chỗ nào, nó bay đi đâu mất tiêu. Thì cái đó cái bằng Absence Seizures. Tức là nếu mà bây giờ người ta để những cái điện cực ở trên đầu quý vị đó, thì lúc đó tự nhiên những cái sóng điện nó mất, không biết nó đi đâu. Đi ngủ, nó không xuống ngủ. Thì xuống ngủ tức là nó phải xuống beta, theta, mà nó không xuống, nó đi đâu mất tiêu. Quý vị không? Thì là cái đó là Absence Seizures. Còn Petitman thì nó được nhẹ thôi, ví dụ như không dịch cái tay nữa. Còn cái Grauman nó tức là nó dịch hết người. Dịch hết người thì thường là mình biết nó có cái aura. Aura tức là những triệu chứng trước, cái người mà bị động kinh người ta biết. Tức là khi mà sắp bị động kinh rồi tự nhiên người ta đó, đi người ta kiếm thuốc, người ta đưa cho người ta, người ta đưa cầm điếu thuốc, người ta quăng, cầm cái hộp thuốc đó người ta quăng lên cho người ta khác. Vì lúc đó người ta không có sức để người ta lấy nữa, thì phải nhờ người khác lấy viên thuốc đó cho người ta uống hoặc trích. Thực sự nó có thuốc trích, bây giờ thường thường thuốc uống thôi, nhét trong họng người ta, thuốc nước thì nó dễ hơn. Thì lúc đó là bắt đầu người ta ngã xuống cái là bắt đầu người ta động kinh thì nó dịch hết người hết nữa, thì gọi là grandman. Thì cái đó nó chỉ gọi là động kinh tức là ở Việt Nam mình cái bệnh mắc kinh phong. Mắc kinh phong là tại ngày xưa người ta nói cái bệnh gì là cũng do phong hết, tức là do gió. Gió này nó gây bệnh này, gió nó gây bệnh kia, gió nó gây bệnh động kinh thì người ta kêu bằng kinh phong. Giờ quý vị thấy không, mắc động kinh á thì tức là gây bệnh động kinh. Rồi qua cái bệnh điên á, Omara Gerhard là quỷ gây điên loạn. Điên tức là sao? Điên tức là cái, nếu mà bây giờ mình nói theo y khoa đó, thì tức là lose contact with reality, tức là không còn liên lạc được với thực tế nữa. Đầu óc không còn biết sự thật, nói cái gì thì nói chập ra cũng giống như sống trên mây, nó không có thực tế nữa. Người ví dụ bây giờ mình nói ông bị bệnh, bây giờ ông đi bác sĩ đi, là đi bác sĩ rồi. Bây giờ ông đi bác sĩ đi, bác sĩ nói ông chữa sao, phải uống thuốc này, phải đi thế này, phải làm cái này. Bây giờ ông theo diet như thế này, theo đúng hay vậy thì đúng. Bây giờ không, người thứ khác người ta nói, ui, đi bác sĩ thì tốn tiền, nó bị đặt nó chế cái này, thế kia. Thì giỏi lắm. Thầy của tôi giỏi, thầy của tôi number one. Thầy của tôi chữa, một ngày chữa giống như quý vị lên trên internet, nó nói có cái bà gì đó. Bà vào bà mở nó xa cho người ta, bà chữa 50.000 người. Nói xin lỗi quý vị, 50.000 người xong chữa nổi trời. Mà mình ngồi mà đếm số không cũng không có nổi. 50.000 người mà nó cũng tin. Mà cũng thấy quý vị thấy, thì cho tôi không ngờ là tại sao cái con người ta mà nó ngu quá cái đó, đầu đó. Mà nó không có một ngày học y khoa gì hết. Mà ngồi nó nói cái nói chữa hết. Rồi đi lại hỏi mấy người kia, bà nào, ông nào chữa hết đâu, hỏi lại coi chữa hết, chẳng ai chữa hết gì. Mà nó cũng nói như vậy, mà người ta vẫn tin như vậy. Mà không những người ta tin vậy, người ta còn đi, người ta nói cho người khác nghe nữa. Thì quý vị thấy cái đó nó độc, cái đó nó là quỷ, chứ không phải là người ta nữa. Bệnh điên loạn, nó tức là nó điên rồi. Điên tức là nó không có giống cái thực tế, nó không có thực tế nữa. Ví dụ bây giờ mình biết người này là cha, biết người này là mẹ. Bây giờ mình không biết cha là mẹ nữa, mình ngồi mình chửi mắng cha mẹ mình, tức là mình bị điên. Cái đó là thường thôi. Chứ còn ví dụ như lose contact với reality, điên, quý vị đâu phải điên, tức là điên hết đâu. Nó biết những cái chuyện đó. Ví dụ bây giờ quý vị đưa tờ giấy 100, đưa tờ giấy 1 đồng, nó biết lựa tờ giấy 100, nó không lấy tờ giấy 1 đồng đâu. hoặc mà nó lưu manh hơn nữa thì nó chuyên môn nó lựa tài chính đồng thôi, để mai mốt quý vị cứ đưa thầy thử cho nó đưa thêm, chứ còn đưa giấy trăm thì lấy được có lần một à. Thành ra cái thứ điên đó, nhưng mà nó khác, nhưng mà nói chung là điên, tức là nó không có contact với reality, tức là nó không có thực tế được ở đời, nó không thấy được cái người này là tốt, người này là xấu, người này là cha mẹ mình, người này là kẻ thù của mình cái gì, nó không biết được cái chuyện đó, nó không còn biết những chuyện nữa. Thành ra quý vị thấy tại sao người ta phải nhốt ở trong nhà tư điên là như vậy, bởi vì ra ngoài cái thì nó khác đấy nè. Mà quý vị biết khi mà mình nói chuyện với người điên đó, lúc đầu mình nói ví dụ 5 phút đầu ấy, nhiều người nói 5 phút đầu, nói 10 phút đầu ấy, nó vẫn còn bình thường, thường như thường, rất là tốt như vậy. Mình nghe thấy tất giỏi lắm, tốt lắm rồi. Nhiều khi quý vị biết hồi xưa tôi làm ở trong cái State Hospital, tức là nhà thương điên ở Mỹ này, ông ấy còn đưa cho tôi một cọc thơ viết bằng tiếng Đức, làm thơ ấy, bằng tiếng Đức nữa, giỏi lắm. Nhưng mà tôi đọc thì một vài bài thơ đầu ấy còn ngon, qua cái bài thơ sau thấy khủng, qua cái bài thơ nữa thôi cái này nó quá loạn. Tại vì điên loạn là người ta mất contact với reality gì, tức là lúc đầu ấy thì nó nói về được. Giống như ngày xưa lúc mà tôi còn sinh viên, tôi đi năm thứ ba phải vô nhà thương Chợ Quán ở Việt Nam á. Ngày xưa có cái bệnh viện Chợ Quán vào trong đó, chứ mình không có đi Biên Hòa đâu, Biên Hòa bệnh nặng rồi. Vào Chợ Quán cái gặp cái bà đó, tử tế sạch sẽ lắm, trời ơi, con cháu đem vào cũng mắc cỡ nữa, con cháu là ông nọ bà kia hết, mà vào đấy mẹ điên nằm trong đó, mà đâu có thấy bà điên gì đâu. Vào hỏi bà là dạ, thưa bác sĩ thế này thế kia, ui lịch sự đàng hoàng, dạ thế này, dạ thế này, tôi ở đây cũng tốt, dạ mọi người đối xử với tôi tốt lắm, mà ai cũng đối xử với tôi tốt, rồi ăn uống dạ vẫn đều ăn uống đầy đủ lắm bác sĩ, không có gì hết, nhưng mà thỉnh thoảng cái con tình nó cứ lại nó cứ phá tôi. Thế cái con tình này nào, thì cái con tình đó là cái con tình nó là vợ của ông xã thôi, mà ông ấy thì lại không, thì đứa con của bà đứng đó thì mắc cỡ đòi mặt nữa, trời bố tôi đâu có con tình nào đâu. cứ con tình nó cứ như vậy, rồi lâu lâu nó lại đem vào đây nó để con chó trong phòng này cho tôi. Thành á, tới lúc đó là quý vị biết là bà này bà điên rồi, phải không? Tự dưng ở trong cái đầu bà nó phát ra một cái con tình nào đó, rồi đem chó đem mèo đem gì vô phá bà nhất định. Nhưng mà bà không thấy cái đó nó là bệnh, mà bà nghĩ như vậy thật, trong óc bà nghĩ như vậy thật, thì nó điên. Nó điên là như vậy, tức là không thể làm việc ở ngoài được nữa. Cái gì mà nó ra ngoài cũng là tại con tình nó ra, mà con tình nó đã nó cũng biết rồi đó. Thành ra quý vị thấy rõ cái bệnh điên này là như vậy. Bệnh điên với bệnh động kinh, tức là bệnh về triệu chứng bây giờ thì mình nói là thuộc trí óc, nhưng mà ngày xưa đó thì người ta nghĩ là mấy loại quỷ nó làm cho người ta vậy, tức là có loại quỷ nó gây cho người ta bị động kinh thì người ta chữa hết, rồi có loại điên người ta gây động kinh gây bị điên thì người ta chữa hết. Thì ngày xưa người ta tin tưởng lắm quý vị, thầy giáo mới có exorcism, quý vị biết cái gì phải không, nhất là bên đạo Chúa thì họ đi họ trục quỷ đó, họ trừ ma trừ quỷ trừ tà, vì họ nghĩ là đó là thứ ma quỷ nó làm ra. Thành ra họ đi đuổi con sa quỷ sa tăng ra khỏi người đó, đừng có nhập cái người đó nữa chẳng hạn. Thì đó là những cái loại quỷ ở đây. Thì bây giờ mình cái này ở trong này mình nói, tức là xin mấy cái loại quỷ này khởi lòng từ với mình, tức là mấy người have compassion with me, tức là xin đừng có phá tôi, đừng có hại tôi như vậy nữa. Rồi bây giờ tới 206 là Sa giả Israha là Chavagraha, quỷ làm thiêu thối thức ăn à, thì cái đó ta nói vậy thôi, quý vị định thôi. Ta thấy 207 á, Heribade tức là quỷ từ mẫu, cái này là quý vị biết hồi trước mình học trong kinh Pháp Hoa rồi, quỷ từ mẫu có đồng tình với tôi. Quỷ từ mẫu tức là cái con quỷ mà nó có 12 đứa con, chắc quý vị biết nữa, nhớ chuyện đó. Xong rồi nó phải đi nó nuôi mấy đứa con đó, nuôi quỷ mà nó nuôi thì bằng cách là nó ăn thịt mấy đứa con kia thôi, bắt mấy đứa con ít về cho con của nó ăn. Thế nên đây là bệnh của từ mẫu, thì hãy khởi động từ với tôi. Câu 208 là hết cái đoạn này. Xà ra hai vị nấm, bây giờ qua chữ hai vị nấm, quý vị thấy nó hết và khởi động từ. Hai vị nấm, hai vị nữ, hai chữ nó là một thứ rồi, nhưng mà nó ác co, hôm trước mình học rồi phải không? Tức là tiếng tiếng phạn, chữ phạn thì nó giống như tiếng Pháp, nó không giống như tiếng Anh. Tiếng Anh thì nó không có giống được giống cái, nhưng mà chữ Pháp thì nó có giống được giống cái, số nhiều số ít, nó phải ác co với nhau. Ví dụ như Enchevron, De Chauveau chẳng hạn, thì mình phải viết nó khác nhau. Thì Hari Nam tức là giống được, Hari Nhiên tức là giống nữ, Hari nữ mà hồi quý vị sẽ thấy dưới nó có Hari nữ nữa, thì là giống nữ, là giống cái hoặc là số nhiều, thì nó giống nhau ở địa điểm thôi. Thì bây giờ đây câu đầu tiên về Hari Nấm là Chata Hari Nam 208 Xá Ra Hari Nấm, Xà Ra Hari Nấm, Xà Ra Hari Nấm thì đây là Chata Hari Nam. Chata Hari Nam tức là bị lôi cuốn vào, bị cuốn theo, tức là trên dưới kia. Thì tôi xin khởi động từ quý ngài này, quý vị kia khởi động từ vào. Khởi động từ tại sao? Tại vì tôi bị lôi cuốn vào cái này, tôi bị cái này nó lôi cuốn tôi đi, cái này nó lôi cuốn tôi đi, cái này nó lôi cuốn tôi đi, vì tôi theo nó. Quý vị nhớ không? Tôi bị cái này nó lôi cuốn theo, tôi bị cái kia nó lôi cuốn theo, thì lôi cuốn theo là Hari Nấm. Jata, Jata tức là sinh ra, giống như mình nói như Jataka tức là kinh bản sinh vậy. Quý vị biết kinh bản sinh gì phải không? Jataka, Jataka tức là những kinh mà nói về cuộc đời của Đức Phật từ ngày xưa đó, sao đó, thì gọi là Jataka. Jata tức là bổn sinh ra, tức là lúc mà sinh ra như thế nào. Tôi bị lôi cuốn vào từ lúc mà tôi sinh ra. Cái này quý vị dễ hiểu gì phải không? Bởi vì nếu mà tôi không có tái sinh ra thì tôi đâu có nằm ở đây. Tôi tái sinh ra là bởi vì tôi bị lôi cuốn vào cái đó. Lúc mà tôi chết rồi, cái thần thức tôi nó không có siêu, nó không có siêu mà nó lại cứ nhớ tới cái chuyện này, nó cứ nhớ tới người này, nó nhớ tới con, nhớ tới cháu, nhớ tới người yêu, nhớ tới lại cái xe hơi đẹp quá còn ở trong nhà, nhớ tới cái nhà tôi kiểu sao nó bự quá. Bây giờ không lẽ không, bây giờ tôi chết rồi, ông chồng tôi bây giờ cũng đi cũng kiếm con mèo nào đó tôi bỏ vô trong nhà này, phải chạy về coi. Thành ra bị lôi cuốn vào cái đó, bị lôi cuốn theo cái đó. Mà lôi cuốn theo cái gì? Thứ nhất phải sinh Yết Bà Hai Rị Nẫm 209, Yết Bà Ra Rị Nẫm. Yết Bà Ra Rị Nẫm thì cái này nó là Gaba Hari Nam. Gaba tức là cái thai tạng, thai tạng cũng bị biết rồi gì cơ, tức là muốn sinh ra thì phải từ trong thai tạng sinh ra, tức là phải nhập thai rồi mới sinh ra được. Gì bị tôi bị lôi cuốn vào trong đó, tôi bị lôi cuốn vào đó, bởi vì nếu mà tôi muốn tái sinh trở lại tôi phải nhập thai, mà tôi muốn nhập thai thì tôi bị lôi cuốn vào nó, chứ không phải tự nhiên vậy đâu quý vị. Ví dụ nhiều khi là tại vì cái nghiệp của mình chẳng hạn, nghiệp của mình hồi đó mình thấy thích ăn thịt quá, ăn thịt quá chém chết là chui vào trong bụng chó, bụng mèo, bụng heo, bụng trâu, bởi vì mình sẽ thấy lúc đó là nó thơm đó. Cái thai ở trong đó nó thơm, mình sanh ra một cái thấy mình thành con chó, thành con mèo, thành con trâu, thành con gì đó để mà mình được ăn thịt nữa. Mình ham ăn thịt thì mình sẽ bị như vậy, quý vị thấy không? Thành ra nó như vậy thôi, chứ đừng có tưởng là thấy cái đó là sẽ sanh ra cái đó đâu. Thấy thơm quá nhưng mà thật ra nó phải mùi thơm. Quý vị nhớ chuyện của Bua Dục gì phải không? Thấy thơm quá xuống là thành sanh ra thành ra con bọ đó, mà nó ăn mới đúng phân. Bởi vì lúc đó nghĩ cái phân nó là thơm à. Thành ra cái câu này tức là mình bị lôi cuốn theo, bị từ trong cái thai tạng. Rồi tới câu 210, Lô Địa Ra Hai Rị Nấm. Lô Địa Ra Hai Rị Nấm tức là Rô Đi Ra Hai Rị Nấm. Rô Đi Ra, nếu mà mình theo chữ Phạn bây giờ ấy, thì Rô Đi Ra nó chỉ là màu đỏ, Rô Ra đó tức là màu đỏ, nhưng mà không phải màu đỏ mà là chữ lợi. Vì một chữ Phạn nó có nhiều cái nghĩa khác nhau, tức là vì lợi mà sinh ra à, mình bị lôi cuốn vào vì bị cái lợi. Quý vị hiểu được không? Lợi cái này của nó là một trong bát phong đầu tiên đó. Lợi suy giữ gì phải không? Thì mình đâu có ai muốn suy, ai cũng thích lợi mà. Nếu mình thấy cái này có lợi thì mình bị lôi cuốn vào, mình bị hút dính vào thôi. Giống như đánh bài này được này, mà trời ơi bây giờ cái nhà nó đẹp quá này, mua cái này bán lại cho người ta lời có lời này. Rồi nghe thấy người kia mua cái nhà có bao nhiêu thôi mà bán được bao nhiêu thì nghe vậy thôi, chứ đâu có nghe tới cái người mà người ta mua xong người ta bán người ta lỗ sạc máu rồi. Thành ra quý vị thấy chỉ thấy cái lợi mà không thấy cái hại thì nó bị như vậy, bị lôi cuốn vào. Tôi bị lôi cuốn vào bị cái lợi, bây giờ tôi nghĩ tôi mà tôi là tái sanh làm người được là tốt lắm. Mà không những tôi tái sanh làm người mà xem tôi phải tái sanh vô cái nhà giàu kìa. Đó, từ tới lúc mình mở mắt ra mình thấy mình nằm trong cái trò vịt này. Đâu phải mình muốn là mình được đâu, quý vị thấy. Nhưng mà tại vì mình nghĩ như vậy, mình tao tưởng như vậy thì nó sẽ lôi cuốn mình vào những điểm đó. Thì nó lôi cuốn mình vào cái lợi 211 Mantaha Rinam. Mantaha Rinam là Mamsaha Rinam. Mamsaha Rinam là vì phân biệt, là cái phân biệt, mình bị cái lôi cuốn vào bởi cái phân biệt. Tất cả những cái này là trong duy thức học, quý vị phải học trở lại quý vị mới nhớ được. Tức là lúc đó mình thấy vào mình phải phân biệt. Đương nhiên, bởi vì nếu mà mình tái sanh ra, mình không muốn mình, đâu có ai tái sanh muốn trở thành chó thì mèo không? Cũng có người như quý vị, người bây giờ nó đang còn sống, nó làm cây thông đứng giữa trời mà gieo, là không muốn làm người nữa, quý vị thấy không? À, thành ra nếu mà những người đó thôi mình khỏi nói, thì cho người ta làm cây thông đứng giữa trời. Nhưng mà hầu hết đó, mọi người đều là muốn, tôi muốn tái sanh, tôi muốn làm trời, tôi muốn làm con nhà giàu gì phải không? Thế ngay cả mấy ông sư này còn đòi sanh hùng Trung Quốc mà chửi ngộ mấy ông sư nữa, đúng không? Thì quý vị nó có tụng Lăng Nghiêm buổi sáng đó, sinh phùng Trung Quốc, tự ngộ minh sư, nói rõ ràng. Tức là mình vẫn còn muốn là mình sinh ở ngay cái nước giữa, ở ngay cái thành phố lớn, văn minh, lịch sử. Rồi lớn lên để gặp ông minh sư nữa. À. Chứ không phải là gặp mấy thứ tà sư ngoại đạo. Thì mình thấy rõ ràng như vậy, mình cũng còn muốn như vậy, nó ủng hộ là nói ai. À. Thành ra mình phải cẩn thận những điểm này. Rồi bị lôi cuốn vào là bởi vì sự phân biệt. Tới câu 212, mây đà ha rì nấm, mây đà ha rì nấm tức là mây đà ha rì nam, mây đà ha rì nam tức là cái kiến thức bị lôi cuốn vì bởi vì kiến thức, bởi vì cái kiến thức thật nhé, bởi vì quý vị biết cái kiến thức của mình nó chồng lên và nó làm cho mình có những cái ảo giác là mình biết được nhiều, mình nghĩ tôi phải tu 10 đời 10 kiếp mới được. Mà tôi đã từng tu như vậy rồi thì mai mốt tôi trở lại với tu, và tôi gặp đó sinh phùng Trung Quốc trưởng hộ minh sư gì phải không? Tức là tôi vô tôi làm đại lão hòa thượng tôi giỏi hơn nữa. Thành ra mình nghĩ như vậy, nhưng mà sự thật nó không phải là như vậy. Quý vị nên nhớ điều đó. Thành cái kiến thức nó lôi cuốn mình vào đó. Kiến thức chứ không phải là trí tuệ, quý vị nhớ điều đó. Đừng có lộn cái đó, nó không phải là cái trí tuệ. Thế mà quý vị đã có trí tuệ, quý vị không có tái sanh đâu. Quý vị còn tái sanh tức là quý vị không có trí tuệ. Nói thẳng. Chẳng phải quý vị tôi cũng vậy, mình còn ngồi ở đây tức là tại vì mình ngu, mình không có trí tuệ thì mình mới tái sanh trở lại đây. Chứ vì quý vị là Bồ Tát tôi không nói, Bồ Tát thì hiện thôi quý vị sanh trở lại vì quý vị muốn cứu giúp chúng sinh là khác. Còn nếu mà mình đã ở đây tức là mình không có trí tuệ, mình có cái chi kiến, thì ở đây cái chữ này là chữ chi kiến, bị chi kiến nó lôi cuốn mình vào. Rồi tới 213, Ma Sa Ha Rì Nẫm. Masa Hari Nam tức là Maya Hari Nam cốt tủy tức là bị lôi cuốn vào bởi cái cốt tủy tức là cái mà nó quan trọng nhất ở trong tất cả mọi vật. Thì thường thường mình nói cái cốt tủy tức là sinh ra ngày xưa nó là tin tưởng chẳng hạn, như là cái tủy xương á thì nó mới là cái nó sinh ra xương. Dĩ nhiên bây giờ mình biết là cái đó sai rồi, nó không phải là tủy xương sinh ra xương nữa. Nhưng mà ngày xưa đó thì người ta tin tưởng như vậy. Tức là cái gì mà là cái cốt tủy đó, tức là nó là cái lõi. Cũng giống như Đức Phật giảng về cái lõi cây, phải không? Người tới cái thân cây, cái cành cây, cái lá cây gì. Tức là nói là cái lõi nó là quan trọng nhất. À, nói như vậy thì quý vị nhớ phải không? Nhưng mà thật ra mình biết là cái lõi cây nó lại không phải quan trọng. Mà là cái phần sáp vỏ cây nó mới là quan trọng. Vì cái phần sáp vỏ cây nó mới sinh ra cái cây. Chứ không phải cái lõi cây nó sinh ra, lõi cây nó không có sinh ra gì nữa, lõi cây nó thành gỗ. Quý vị học về thực vật học, quý vị biết tôi gì phải không? Tức là cái phần mở ngoài đó, cái phần cái cây của nó thì cái vòng xung quanh của nó là cái vòng tăng trưởng. Cái vòng tăng trưởng nó tăng trưởng lên thì cái phần nào mà nó đã sinh ở trong rồi nó sẽ cứng lại, nó ghép cái lignin vào và nó thành gỗ. Gỗ là nó xin lỗi nó như chết rồi, nó còn làm gì được? Thì chỉ có những cái vòng tăng trưởng phía ngoài nó tăng trưởng, cái cây nó càng tăng trưởng là tăng trưởng phía ngoài, chứ không phải nó đẩy từ trong đẩy ra. Quý vị thấy rõ gì phải không? Bởi vì nếu cái cây đó mà nó mọc từ lõi nó mọc ra đó thì cây nó phải nứt, có hay không nó mọc nó cứ trồng thêm ngoài, tức là nó đắp thêm vào. ra đây những người nói cốt tủy bị lôi cuốn vào về cái cốt tủy. Cái cốt tủy tức là cái mà mình nghĩ nó là đúng, nó ở trên nó mình nghĩ nhiều cái mình nghĩ sai quý vị, mà mình cứ nghĩ mình cho nó đúng cái kiến thức ấy, thì mình thấy nó như vậy, rồi mình nghĩ nó là đúng, rồi mình chấp vào nó, rồi mình sẽ đi theo nó, thì làm sai là như vậy. Rồi 214 xả ra hai thì nữ, xả ra hai thì nữ, cái đấy quý vị thấy chứ hạng thì nữ rồi, thì nữ thật ra nó chẳng có, nó là thì nẫm thôi, nhưng mà tại vì nó phân biệt cái này theo chữ cha ta, cha ta ri nhà, cha ta ri nhà thì nó giống hệt như câu 208, 208 cũng là cha ta, nhưng mà chữ cha ta có nghĩa khác. Cha ta ở trên nó cái chữ đó, cái nghĩa của nó là sinh ra, sinh ra nó cuốn vào. Còn chữ cha ta này á, cha ta này tức là cái xoắn ốc, xoắn ốc tức là cái vòng xoắn, vòng xoắn xoay như vậy. Vòng xoắn á, tức là cái xoắn ốc á, thì quý vị thấy cái này họ hay lắm. Ngày xưa đó là họ có cái kiến thức về xoắn ốc này. Còn bây giờ mà mình tại sao họ ngày xưa họ giỏi như vậy? Quý vị thấy rõ rệt không? Tất cả những cái hay, những cái hành tinh vũ trụ trên thế giới đó, những cái galaxy trên thế giới nó đều theo xoắn ốc. Tại sao mà nó theo xoắn ốc? Mà ngày xưa nếu mà quý vị không có cái kính hiển, kính viễn vọng kính, làm sao quý vị thấy cái xoắn ốc? Không hề thấy xoắn ốc hết, chỉ thấy ngôi sao thôi. Khi mà mình dùng những cái kính hiển, những viễn vọng kính rồi, mình mới thấy cái xoắn ốc đó được. Nhưng mà tại sao lúc nào nó xoay nó cũng theo xoắn ốc như vậy? Và đây của họ nói vì xoắn ốc như vậy, vì lôi cuốn vào theo cái xoắn ốc, tức là theo tất cả những cái hiện tượng mà sinh ra. Tại vì bây giờ quý vị chưa có thọ giới mật tông, tôi không nói, nhưng mà chẳng hạn như tôi thọ giới mật tông thời luân này, thì nó có cái thời gian phía ngoài, thời gian phía trong, tức là nội luân ngoại luân, với lại một cái thời gian trung gian nữa khác. Những chuyện đó quý vị không biết đừng hỏi những chỉ công, nhưng mà quý vị phải thấy rõ như vậy. Tức là ngày xưa đó, tức từ thời Shambhala tới bây giờ đó, là người ta đã biết những cái kiến thức đó rồi. Cái thời gian ở phía ngoài nó xoay theo cái gì người ta biết hết, hướng nào người ta biết hết. Thời gian phía trong người ta xoay theo hướng nào người ta biết hết. Thế nên lúc mà mình quán như vậy, mình thấy cái thời gian nó đi qua như vậy, và cái cuộc đời của mình nó cũng đi qua như vậy, nó rất là nhanh chóng, không có thấy cái gì là nó là ngưng lại hết. Vì mình thấy cái theo cái con mắt thế gian của mình á, tức là cuộc đời của mình là từ lúc sanh đến lúc chết thế thôi, hết rồi. Và chết là quan trọng dữ lắm, thế thôi, hết. Nhưng mà họ không thấy được. Nếu mà theo đúng Phật giáo của mình, thấy đúng cái kiến thức của mình, không phải kiến thức của mình mà thấy theo cái trí tuệ của mình á, tức là nó chỉ là một phần giai đoạn thôi, nó xoay qua như vậy thôi, nó xoay qua một vòng rồi là một vòng nữa, rồi một vòng nữa, vòng nữa, vòng nữa, vòng nữa, vòng nữa, vòng nữa, cứ một vòng vậy thôi, nó không có gì khác hết. Nhưng mà mình không thấy được cái đó, mình không thấy được cái đó thì mình không hiểu được. Ở đấy cái xoắn ốc là như vậy, tức là mình bị thu hút vào, mình bị lôi cuốn vào cái xoắn ốc đó, thì ra mình mới tái sanh trở lại như vậy. Rồi 215 tức là thị tỷ la ha rị nẫm, thị tỷ la ra rị nẫm là jivita ha ra rị nẫm, jivita ha rị nẫm tức là thọ ra, thì đúng là cái này là thọ mệnh, bị lôi cuốn vào cái thọ mệnh thì cũng lôi cuốn vào cái thọ mệnh. Nếu mà mình nghĩ như vậy, mình hiểu theo tiếng Việt ấy, thì lôi cuốn vào cái thọ mệnh tức là mình nghĩ là cái tuổi thọ của mình, thọ mệnh tức là cái tuổi thọ của mình bị lôi cuốn vào cái tuổi thọ của mình. Thì lúc mình chết rồi, mình lại sao mình bị lôi cuốn vào cái thọ mệnh này? Thì đúng ra cái này á, thì cái bản tiếng Pháp của nó ấy, thì họ dịch là le temps qui passe, tức là cái thời gian đang đi, đang trôi qua như vậy. Tức là cái này họ biết rõ, quý vị, họ biết rõ thời luân, họ biết cái này rồi. Quý vị nhớ cái này là cái chú Bạch Tán Cái. Chú Bạch Tán Cái thì nó có nhiều phiên bản, nhiều bản. Và cái bản mà các ông thầy tụng ở trong này á, là cái bản chú Thủ Lăng Nghiêm, thì nó cũng là Bạch Tán Cái, nhưng mà nó bỏ nhiều khúc, thêm nhiều khúc. Tôi có nói quý vị rồi gì phải không? Tức là cái bản Thủ Lăng Nghiêm mà quý vị đọc ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này á, nó là cái chú Bạch Tán Cái, nhưng mà nó có đổi một khúc, nhiều cái câu chú nó bị lấy ra, nhiều câu chú nó bỏ thêm vào. Thì giống như là kỳ rồi mình học đó, quý vị nhớ không? Nhớ gì phải không? Thì nói rõ ràng rằng nó của thật năm nhà ta chẳng có, thân về tứ đại bốn lại không. Mà quý vị thấy ở trong có ai? Tôi kính sợ gì? Kính sợ vua này, kính sợ kẻ cắp này, kính sợ lửa này, với xịt nước này là mấy cái quý vị? Mấy cái? 4. Tại sao mình nói được của thiệt 5 nhà? Đúng. 5 là cái vợ con nó quá 8. Mà cái chú Lăng Nghiêm này là cho miếng thì chùa ông tụng. Thành ra họ bỏ cái câu đó thôi. Chứ đúng ra ở cái chú Bạch Tạt Cái đó nó có thêm cái vợ con quá 8. Quý vị thấy không? Thành ra ở trong này họ bỏ cái câu đó. Chứ phải là không có. Trong bài chú đó họ có đầy đủ hết. Tại sao phần nào có phần nào không? Đúng là quý vị phải thắc mắc, quý vị hỏi thì tôi trả lời. Quý vị không hỏi thì tôi trả lời. Thôi giờ mình quá giờ, 12 giờ hơn. Thôi mình tới cái câu số mấy đây? Câu số 216 rồi không? 216 rồi. Thôi bây giờ mình chắc tài liệu mình hướng cho mình. Để tới mình học tiếp ha. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.